Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 28 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi ít kính chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tấm gương của bà Barbara Hoffman hy sinh từ bỏ tất cả để phục vụ các trẻ em nghèo bên Phi Châu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Cầu nguyện cùng các thánh anh hài tử đạo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, hôm 26 tháng 12, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, giống như mọi năm, ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican để chúc mừng Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 nhân dịp lễ Giáng sinh. Hai vị đã gặp gỡ nhau nửa tiếng đồng hồ. Đức Biển Đức 16 năm nay 90 tuổi và sẽ tròn 91 tuổi vào tháng 4 tới đây. Mặt khác, ký giả Peter Zibal, người Đức, mới viếng thăm Đức Biển Đức 16 và kể với báo Courier số ra ngày 24 tháng 12 ở Áo rằng sức khỏe của Đức Nguyên Giáo hoàng thoạt nhìn có vẻ không tốt. Hồi tháng 10, Ngài bị ngã và bị thương nhẹ ở mặt. Vết thương nay đã lành. Việc đi đứng của Ngài ngày càng khó khăn hơn. Ngài nói nhỏ nhưng vẫn rất tỉnh táo và chăm chú, vui tính và khôi hài. Hồi năm ngoái, ký giả Zeval đã xuất bản cuốn sách mới phỏng vấn Đức Biển Đức 16 với tựa đề Những cuộc nói chuyện cuối cùng.
Mosul, hôm 24 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên Thế lễ Giáng sinh lại được cử hành tại nhà thờ Thánh Phaolô ở thành phố Mosul bên Iraq, sau khi thành này được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo vào tháng 7 năm nay. Đức cha Johanna Petros Moshe, tổng giám mục Công giáo Syriac ở Mosul, đã đồng tế thánh lễ với Đức Thượng phụ Louis Raphael Sarko, giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq. Thánh lễ này được các tín hữu Kitô ở Mosul và vùng bình nguyên Ninive chờ đợi từ rất lâu. Họ đã bị lực lượng IS trục xuất từ mùa hè năm 2014. Cho đến nay, chỉ có 60 gia đình Kitô trở lại sinh sống tại Mosul, một thành phố trước đây có 3 triệu dân và đã bị tàn phá vì chiến tranh. Các tín hữu tham dự thánh lễ ở nhà thờ Thánh Phaolô phần lớn là những người trở về từ Ankawa, ngoại ô thành phố Erbil ở vùng Kurdistan, Iraq. Nhà thờ Thánh Phaolô là thánh đường duy nhất không bị lực lượng IS tàn phá, tuy cũng phải chịu nhiều hư hại vì bị cướp phá và nhiều kính màu của thánh đường bị vỡ vì bom đạn. Trong buổi lễ, Đức Thượng phụ Sarko đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định ở thành phố Mosul, Iraq và trên toàn thế giới. Trong tinh thần liên đới, có những người Hồi giáo cũng dự lễ với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Hiện diện tại buổi lễ có một số binh sĩ Iraq, trong đó có tướng Al-Zibouri, người đã chỉ huy cuộc tái chiếm thành Mosul. Trước đó, thánh đường đã được một nhóm sinh viên thiện nguyện Hồi giáo và Kitô giáo thuộc Đại học Mosul dọn dẹp sạch sẽ.
Jakarta, các giáo hội Kitô tại Indonesia kêu gọi tăng cường tình đoàn kết quốc gia. Trong sứ điệp chung công bố nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Indonesia và Hội đồng giám mục Công giáo tại nước này kêu gọi củng cố sự đoàn kết quốc gia theo chủ trương Pancasila, năm nguyên tắc cơ bản. Tuyên bố hôm lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Jakarta, Đức Tổng giám mục Ignatius Suhario của giáo phận thủ đô nói rằng cảm thức về tình đoàn kết thống nhất quốc gia Indonesia hiện nay đang bị lâm nguy. Có những thành phần trực tiếp hoặc gián tiếp chứng tỏ một xu hướng đi theo con đường khác với chủ trương Pancasila của đất nước. những thành phần đó không có khả năng tôn trọng chủ trương căn bản của quốc gia. Giả sử họ tôn trọng lập trường này, thì họ sẽ áp dụng trọn vẹn các nguyên lý hàm chứa trong đó. Đức Tổng giám mục Ignatius Suhario nêu ví dụ những quan chức chính phủ bị cầm tù vì ăn hối lộ, họ không có khả năng áp dụng nguyên tắc thứ năm của Pancasila, là thực thi công bằng xã hội cho mọi công dân. Đức Tổng giám mục đặt câu hỏi, có bao nhiêu đại biểu quốc hội đã bị bắt vì tham ô hối lộ, họ phải hành động phù hợp với các luật pháp mà họ làm ra để mưu cầu sự thịnh vượng cho những người dân mà họ đại diện. Sau cùng, Đức Tổng giám mục giáo phận Jakarta đề nghị hai sứ điệp liên quan đến lĩnh vực này. Trước tiên là đừng quên lịch sử đất nước Indonesia được thành hình dựa trên Pancasila như nguyên lý căn bản. Thứ hai là mọi công dân phải lãnh trách nhiệm giữ cho lịch sử đất nước được sinh động bằng cách thực thi giá trị của Pancasila trong đời sống thường nhật.
Paris, từ ngày 26 tháng 12 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Pháp đang phát động chiến dịch lạc quyên toàn quốc để giúp các giáo phận tại nước này thoát ra khỏi tình trạng khó khăn về tài chính và có phương tiện hoạt động. Chiến dịch đã được Hội đồng Giám mục Pháp quyết định trong đại hội mùa thu hồi tháng 11 vừa qua ở Lội Đức và có khẩu hiệu Bạn có 105 lý do tốt để giúp Giáo hội Công giáo. Con số 105 ở đây chỉ 105 giáo phận toàn quốc. 2.000 bức chương và 4.500 quảng cáo trên đài phát thanh Công giáo được phổ biến trong chiến dịch này với phí tổn là 200.000 euro. Cho đến nay, tuổi trung bình của những ân nhân đóng góp cho giáo hội là những người khoảng 65 tuổi. Trong chiến dịch lạc quyên năm ngoái, có 1.128.000 người hưởng ứng, tức là ít hơn 40.000 người so với năm 2015 trước đó. Nhưng số tiền quyên góp được là hơn 254 triệu euro, tức là tăng 1,1% so với năm 2015. Trong chiến dịch năm nay, giáo hội muốn động viên những người trẻ quảng đại đóng góp cho giáo hội, điều mà cho đến nay họ ít thực hiện. Năm ngoái, trong số 700 triệu euro mà 105 giáo phận tại Pháp nhận được, có 40% là do giáo dân tự nguyện đóng góp. Và trong những năm gần đây, số ân nhân đóng góp ngày càng giảm sút, trung bình mỗi người đóng 226 euro mỗi năm. Trong 10 năm gần đây, giáo hội mất đi hơn 200.000 ân nhân đóng góp. Trong số các chi phí của Giáo hội Công giáo tại Pháp, có việc trả lương cho 12.000 linh mục đang hoạt động và 11.000 nhân viên khác của giáo hội. Trong một số trường hợp, các giáo phận phải bán đất đai hoặc trường học để bù đắp ngân khoản thiếu hụt.
Bratislava, hội nghị về các văn kiện giáo huấn của các vị giáo hoàng về hôn nhân từ năm 1993 đến 2016 sẽ tiến hành tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak vào ngày 6 tháng 2 tới đây, 2018. Thuyết trình viên chính tại hội nghị là Đức Hồng y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ngài sẽ nói về những vấn đề hiện nay của luân lý con người. Hội nghị do Hội đồng Giám mục Slovak tổ chức cùng với phân khoa thần học công giáo thuộc Đại học Komensky ở Bratislava nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố thông điệp Veritatis Splendor, Ánh quang chân lý, do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành. Trọng tâm các cuộc thảo luận sẽ là tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, do Đức Giáo hoàng Francisco công bố hồi tháng 4 năm 2016. Cho đến nay có nhiều tranh luận về văn kiện này, đặc biệt là chương 8. Sau diễn văn khai mạc của Đức Tổng Giám mục sở tại Stanislaw Svolensky, Đức Hồng y Müller sẽ trình bày về nội dung, sứ điệp và những đòi hỏi của các thông điệp và văn kiện của các vị giáo hoàng từ năm 1993 đến nay. Đức ông Livio Melina, nguyên viện trưởng Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về hôn nhân và gia đình ở Roma, sẽ trình bày đề tài Lương tâm và sự thật. Cách đây một năm, Đức ông Melina bị cho về hưu trong chương trình cải tổ học viện này theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco. Nhiều tác giả, trong đó có giáo sư triết học người Đức, ông Robert Spemann, nhận thấy có sự tương phản mạnh mẽ giữa thông điệp Ánh quang chân lý, một văn kiện phủ nhận và lên án luân lý hoàn cảnh, với tông huấn Niềm vui yêu thương, có xu hướng ủng hộ luân lý hoàn cảnh này.
Vienna. Trong những ngày này, nhiều thiếu nhi và thiếu niên công giáo tại Áo đang tham gia chiến dịch lễ ba vua. Giống như tại Đức, các em mặc y phục như ba vua đến thăm các gia đình, hát thánh ca và lạc quyên để làm việc nghĩa. Các em cũng đến gặp các vị lãnh đạo giáo hội và chính trị. Hôm qua 27 tháng 12, một số em đã đến viếng Đức Hồng Isenborn, tổng giám mục giáo phận thủ đô Vienna, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Áo, và viếng thủ tướng Sebastian Kurz. Trong chương trình, đại diện các em sẽ đến viếng thăm tổng thống và các nhân vật đạo đời khác. Một em thuộc giáo phận Graz cũng sẽ tham gia các đoàn thiếu nhi trong chiến dịch lễ ba vua, dự thánh lễ và dâng lễ vật trong thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng Giêng tới đây, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Trong chiến dịch lễ ba vua năm ngoái, các em quyên góp được 17.120.000 euro, khoảng 500 dự án giúp các trẻ em nghèo tại 20 quốc gia được tài trợ, trong đó có Nicaragua. Tại nước này, tổ chức bác ái đối tác của chiến dịch lễ ba vua ở Áo nổi bật về các hoạt động săn sóc các trẻ em bụi đời, cứu các em khỏi môi trường đường phố bạo lực và tội phạm, và đưa vào môi trường được bảo vệ, trong đó các em có thể vui sống và học nghề.
Hồng Kông, giáo phận Hồng Kông đang cử hành năm giới trẻ 2018, bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng mùng 3 tháng 12 vừa qua và kéo dài cho đến Chúa Nhật lễ Chúa Kitô năm tới. Trong năm nay có biến cố nổi bật là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm 2018. Trong thư mục vụ, Đức Cha Mikae Dương Minh Trương, Giám mục Hồng Kông, đã cảm ơn các bạn trẻ vì câu trả lời tự nhiên và hăng say, can đảm và có sáng kiến của các bạn đối với lời mời gọi của giáo hội. Đức Cha Trương cũng nhắc nhở rằng mùa vọng là thời điểm để nhìn về đằng trước, chia sẻ, sống trong niềm hy vọng đầy những chờ đợi và trong tâm tình thờ lạy. Đức Cha cũng khẳng định rằng thật là một điều đúng đắn và thích hợp. Khi mà một lần nữa, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng phải tiếp tục sự dấn thân và đối thoại của tôi với các bạn trẻ, với một niềm tin yêu được đổi mới. Đức Cha Dương Minh Trương cũng nói với giới trẻ rằng, với ơn Chúa giúp và sự giúp đỡ của các bạn, tôi tham khảo ý kiến và cùng với hàng giáo sĩ, giáo dân và tất cả những người liên hệ, tôi sẽ cố gắng thực hiện tất cả những gợi ý và đề nghị của các bạn trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi ít kính chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư hôm qua.
Chúa Giêsu Giáng sinh là món quà vĩ đại nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta, để tới lượt mình, chúng ta cũng trở thành món quà cho tha nhân, trước hết là cho những người đã không bao giờ được sống kinh nghiệm của một sự chú ý, dịu hiền, một cái vuốt ve trìu mến. Giáng sinh thôi thúc chúng ta làm điều đó. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến cuối cùng của năm 2017 tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Vì đang trong mùa Giáng sinh nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Ngài nói, việc làm hang đá, máng cỏ và nhất là phụng vụ với các bài đọc kinh thánh và các thánh ca truyền thống, làm cho chúng ta sống ngày hôm nay, trong đó Chúa Kitô đấng cứu thế đã được sinh ra cho chúng ta. Đề cập tới khuynh hướng làm sai lạc bản chất của lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói:
Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una specie di snaturamento del Natale in nome di un falso rispetto che non è cristiano, che spesso nasconde la volontà di emarginare la fede.
Trong thời nay của chúng ta, nhất là tại Âu Châu, chúng ta đang chứng kiến một loại làm sai lạc bản chất của lễ Giáng sinh. nhân danh một sự tôn trọng sai lầm đối với những người không Kitô, thường che giấu ý muốn gạt bỏ niềm tin, người ta loại trừ khỏi ngày lễ mọi quy chiếu việc Chúa Giêsu sinh ra. Nhưng trên thực tế, biến cố này là lễ Giáng sinh đích thực duy nhất. Không có Chúa Giêsu thì không có lễ Giáng sinh. Có một lễ khác nhưng không phải là lễ Giáng sinh. Và nếu ở trung tâm không có Chúa Giêsu thì khi đó tất cả những gì chung quanh, các ánh sáng, tiếng động, các truyền thống địa phương khác nhau cũng như các thực phẩm đặc biệt, tất cả quy về việc tạo ra bầu khí của ngày lễ. Nhưng với Chúa Giêsu ở trung tâm. Nhưng nếu chúng ta lấy Ngài đi thì ánh sáng tắt ngấm và tất cả trở thành giả tạo bề ngoài.
Qua việc loan báo của giáo hội cũng như các mục đồng trong phúc âm, chúng ta được hướng dẫn, kiếm và tìm ra ánh sáng thật, ánh sáng của Chúa Giêsu. Khi làm người như chúng ta, Ngài tự tỏ mình ra một cách đáng kinh ngạc. Sinh ra từ một thiếu nữ nghèo vô danh, cho Ngài chào đời trong một hang bò lừa, chỉ với sự trợ giúp của người chồng. Thế giới không nhận thấy gì cả, nhưng trên trời các thiên thần biết sự kiện thì vui mừng. Và cả ngày nay nữa, con Thiên Chúa tự tỏ hiện cho chúng ta như thế, như là món quà của Thiên Chúa ban cho nhân loại đang đắm chìm trong bóng tối và trong giấc ngủ say. Và cả ngày nay nữa, chúng ta cũng chứng kiến sự kiện nhân loại thường ưa thích bóng tối, bởi vì họ biết rằng ánh sáng sẽ vén mở tất cả các hành động và tư tưởng, khiến cho lương tâm phải đỏ mặt hay cắn rứt. Như thế, họ ưa thích ở lại trong bóng tối để không làm xáo trộn các thói quen sai lạc của mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy chúng ta có thể tự hỏi, tiếp nhận Chúa Giêsu là ơn của Thiên Chúa có nghĩa là gì? Như chính Ngài đã dạy chúng ta với cuộc sống của Ngài, nó có nghĩa là mỗi ngày trở thành món quà nhưng không cho những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường. Đó là lý do tại sao trong dịp lễ Giáng sinh người ta trao đổi quà tặng. Quà tặng đích thực cho chúng ta là Chúa Giêsu và như Ngài chúng ta muốn là quà tặng cho tha nhân. Và như chúng ta muốn là quà tặng cho người khác, chúng ta trao đổi quà tặng như dấu chỉ, như dấu hiệu của thái độ mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Ngài đã được Thiên Chúa Cha gửi tới là quà tặng cho chúng ta và chúng ta là quà tặng cho tha nhân. Thánh Phaolô cống hiến cho chúng ta một chìa khóa đọc hiểu tổng hợp khi Ngài viết cho Tito, đoạn này của Thánh Phaolô rất hay. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện, đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người và dạy chúng ta sống trong thế giới này với sự thanh đạm, công chính và đạo hạnh. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Giêsu là gương mặt của Thiên Chúa mà Trinh Nữ Maria đã cho chào đời như mọi trẻ em của thế giới này, nhưng Ngài không đến từ trái đất mà đến từ trời, từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
In questo modo, con l'incarnazione del Figlio, Dio ci ha aperto la via della vita nuova, fondata non sull'egoismo, ma sull'amore. La nascita di Gesù è il gesto di amore più grande del nostro Padre del Cielo.
Trong cách thế này với biến cố nhập thể của người con, Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta con đường của cuộc sống mới, không dựa trên ích kỷ nhưng trên tình yêu. Biến cố Chúa Giêsu sinh ra là cử chỉ tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa Cha trên trời của chúng ta. Và có một khía cạnh quan trọng sau cùng nữa, trong lễ Giáng sinh, chúng ta có thể trông thấy lịch sử nhân loại, lịch sử được các kẻ quyền thế của thế giới này chuyển động, được lịch sử của Thiên Chúa viếng thăm như thế nào. Và Thiên Chúa lôi cuốn những kẻ bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, họ là những người đầu tiên nhận được món quà của Ngài, nghĩa là món quà, ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đem đến. Với những người bé mọn và bị khinh miệt, Chúa Giêsu thiết lập một tình bạn tiếp tục trong thời gian và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Một ánh sáng lớn xuất hiện cho những người này được đại diện bởi các mục đồng Bethlehem. Họ bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị nghi ngờ khinh bỉ, nhưng tin vui lớn lao xuất hiện cho họ trước tiên. Với những người đó, với những kẻ bé mọn và bị khinh rẻ, Chúa Giêsu thiết lập một tình bạn tiếp tục trong thời gian và nuôi dưỡng hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Cho những người này được đại diện bởi các mục đồng Bethlehem, một ánh sáng lớn xuất hiện, dẫn đưa họ thẳng tới Chúa Giêsu. Với họ, trong mọi thời đại, Thiên Chúa muốn xây dựng một thế giới mới, một thế giới trong đó không có những người bị khước từ, đối xử tàn tệ và nghèo túng. Anh chị em thân mến, trong các ngày này, chúng ta hãy mở rộng tâm trí đón nhận ân sủng này. Chúa Giêsu là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và nếu chúng ta tiếp nhận người, chúng ta cũng có thể trở thành món quà cho tha nhân, là món quà của Thiên Chúa cho người khác. Trước hết, cho những người đã không bao giờ được sống kinh nghiệm của sự chú ý và lòng hiền dịu. Trong cuộc sống của họ, những người này đã không bao giờ sống kinh nghiệm một cái vuốt ve, một sự chú ý của tình yêu thương, một cử chỉ hiền dịu. Lễ Giáng sinh thúc đẩy chúng ta làm điều đó. Như thế, Chúa Giêsu còn đến sinh ra trong cuộc sống của từng người trong chúng ta, và qua chúng ta, Ngài tiếp tục là món quà cứu độ cho những người bé nhỏ và bị loại trừ.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đến từ các nước nói tiếng Pháp, trong đó có nhóm tín hữu giáo phận CE do Đức Cha Jacques Habert hướng dẫn, cũng như các gia đình giáo phận Cambrai. Ngài cũng chào tín hữu đến từ các nước nói tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha chúc mọi người để cho Chúa Giêsu bước vào cuộc sống của họ và trở thành món quà cho tha nhân, cũng như duy trì niềm vui của lễ Giáng sinh bằng cách gặp gỡ Chúa là Hoàng tử Hòa Bình trong lời cầu nguyện và nơi tha nhân, nhất là những người bị hất hủi và bị lãng quên nhất. Với các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha trích lại lời văn sĩ Pellegrino Cherubico. Nếu con tim bạn có thể trở thành máng cỏ, thì Thiên Chúa sẽ lại trở thành trẻ thơ trên trần gian này. Và Ngài xin Chúa đi với chúng ta để đem hòa bình và tình yêu của Ngài tới cho con người ngày nay. Chào các tín hữu đến từ Syria, Iraq, Thánh Địa và vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa yêu chúng ta một cách cụ thể vì Ngài đến sống giữa và với chúng ta để lại trao ban cho chúng ta chức vị là con và khiến cho chúng ta biết yêu thương như Ngài. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha cảm ơn các lời chúc mừng lễ đến từ Ba Lan và từ khắp nơi trên thế giới, cũng như lời cầu nguyện của mọi người theo các ý chỉ của Ngài và cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người đón nhận Chúa Giêsu là món quà cao quý Thiên Chúa Cha ban cho, để rồi cũng trở thành món quà cho tha nhân. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào và cảm ơn các nam nữ nghệ sĩ đoàn xiếc Golden của bà Liana Offrey trình diễn giúp vui mọi người. Nghệ thuật diễn tả vẻ đẹp và luôn đưa con người tới gần Thiên Chúa. Ngài cũng chào huynh đoàn rất thánh Đức Bà Truyền Tin Pansa đảo Ischia mừng 400 năm thành lập, các bác sĩ nhà thương nhi đồng Padova và nhiều đoàn hành hương của nhiều tỉnh khác nhau tại Italia. Đức Thánh Cha nhắc lại cho mọi người nhớ, không có Chúa Giêsu thì không phải là lễ Giáng sinh đích thực. Chào các bạn trẻ, Ngài mời gọi họ hãy chiêm ngắm Chúa Hài Đồng và sống đức tin mạnh mẽ. Đức Thánh Cha xin các anh chị em đau yếu qua ánh sáng rạng ngời của Bethlehem biết trông thấy ý nghĩa sự khổ đau của họ, và Ngài cầu chúc các đôi tân hôn luôn biết xây dựng cuộc sống gia đình dựa trên tình yêu và sự tận tụy vượt mọi hy sinh. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et soc nunque usque in saeculum.
Et in nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại tấm gương của bà Barbara Hoffman, hy sinh từ bỏ tất cả để phục vụ các trẻ em nghèo bên Phi Châu.
Điều gì đã đưa Barbara Hoffman, một thiếu nữ người Thụy Sĩ, vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp đài các như một người kiểu mẫu thời trang, vừa có công ăn việc làm chắc chắn và lương hậu, đi đến chỗ từ bỏ tất cả bay sang Phi Châu, làm việc phục vụ lũ trẻ đen đủi, nghèo khổ tại Makurungu, một làng nhỏ ở Mozambique? Khi được hỏi câu này, Barbara Hoffman đã khiêm nhường nhỏ nhẹ trả lời là nhờ một sự tình cờ. Thế nhưng không phải là vì tình cờ mà Barbara quyết định từ bỏ một thực tại sang cả phong phú để dấn thân sống đời tự nguyện phục vụ này. Ngược lại, quyết định này là thành quả của cả một công trình suy nghĩ cân nhắc, đắn đo sâu xa. Barbara Hoffman sinh năm 1962 tại Affoltern, Zurich bên Thụy Sĩ, tốt nghiệp chuyên khoa kinh tế quản trị xí nghiệp thương mại. Công việc làm ăn lên cao như diều gặp gió, nhưng không làm tâm lòng Barbara được an bình. Người thiếu nữ trẻ đẹp vẫn khát khao một điều gì đó. Năm 1988, vừa 26 tuổi, Barbara Hoffman quyết định từ bỏ các dịch vụ kinh tế thương mại và gửi lý lịch đi khắp các vùng nhược tiểu xin cộng tác phục vụ. Một thư trả lời đến từ Brazil, nhưng lại được gửi về địa chỉ cũ. Chính vì thế, lá thư trả lời này chỉ đến tay Barbara một năm sau đó. Và trong khi đó, Barbara nhận được một thư trả lời khác đến từ Mozambique, mời chị sang làm việc cho nhóm trẻ em tại nơi này. Và đây chính là định mệnh tình cờ mà Barbara thường hóm hỉnh nêu lên như là lý do khiến chị sang sống tại Phi Châu. Thế là năm 1988, Barbara Hoffman, người thiếu nữ trẻ, đẹp, 26 tuổi, từ dã quê hương Thụy Sĩ lên đường sang Mozambique làm việc cạnh một tổ chức thiện nguyện phi chính quyền suốt 6 tháng. Thời gian này đủ để làm cho Barbara nhận thức được rằng cung cách hoạt động của tổ chức này không hợp với bản chất và khát vọng của riêng mình. Vì thế, sau thời gian cộng tác ấy, Barbara trở về Thụy Sĩ, thu xếp, bán hết mọi của cải, sở hữu để thành lập Hiệp hội Chăm lo cho trẻ em Mozambique, viết tắt là ASEM. Chủ đích của hiệp hội này là cổ động việc săn sóc giáo dục cho các trẻ em nước này sau bao nhiêu năm chinh chiến lầm than. Từ lúc đó, Barbara Hoffman sống tại Mozambique và tận tụy làm việc phục vụ các trẻ em mồ côi, bụi đời hay nạn nhân chiến tranh. Hiệp hội do chị thành lập điều khiển các trung tâm đón tiếp hàng trăm trẻ em Mozambique tại Makurungu và tại Manga, hai trường trung và tiểu học, nhiều trường huấn nghệ cùng nhiều trung tâm giải trí, thể thao, chẩn y và nhất là trị bệnh thần kinh. Rất nhiều trẻ em tại đây bị chấn động tinh thần trầm trọng trong những năm chinh chiến, mặc dù chiến tranh tạm có thể nói là đã chấm dứt từ nhiều năm nay. Nỗ lực phục vụ trẻ em Mozambique của chị Barbara Hoffman thường được nhiều người so sánh với hoạt động của Gino Strada, người sáng lập tổ chức Emergency, chuyên cứu trợ nạn nhân chiến tranh và nghèo đói tại khắp nơi trên thế giới. Hội đồng tỉnh Valladosta, vùng Bắc Italia, đã chọn chị Barbara Hoffman để trao tặng giải thưởng Người Phụ Nữ Xuất Sắc Nhất năm 2002. Trong buổi lễ trao tặng giải thưởng tổ chức tại Saint Vincent, trước mặt đông đảo cử tọa, chị Barbara Hoffman nói, "Chúng ta phải nhận thức rằng mọi người trong chúng ta đều tùy thuộc vào người khác, mỗi người trong chúng ta đều có thể giúp người khác một cái gì đó. Chúng ta chỉ là những giọt nước nhỏ vào đại dương, nhưng từng giọt sẽ làm đại dương dâng cao sóng cồn. Cùng nhau chung sức, chúng ta có thể làm được nhiều điều. Tại Mozambique, dầu cho hoàn cảnh quốc gia dân tộc nghèo khổ, thiếu thốn mọi điều, nhưng trẻ em tại đây vẫn biết cười. và có nụ cười là có các giá trị thiêng liêng. Tại Phi Châu, con người nghèo nàn vật chất, trong khi tại Tây Âu phong phú giàu có, tôi lại thấy một thực tại trần trụi cằn khô tinh thần.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Cầu Nguyện Cùng Các Thánh Anh Hài Tử Đạo.
Các bạn thân mến, đặc biệt là các bạn trẻ, các bậc cha mẹ trẻ, chúng ta dành vài phút trong chương trình hôm nay để cầu nguyện cùng các thánh anh hài tử đạo. Ngày xưa, vì vua Herode muốn lùng bắt vị vua mới sinh là Hải Nhi Giê-xu, vì vua Herode muốn giết Hải Nhi Giê-xu, vì ông muốn giữ vị thế làm vua bù nhìn của mình, vì ông lo sợ chức vị của bản thân, nên ông đã tìm mọi cách, tìm cho bằng được Hải Nhi Giê-xu để giết Hải Nhi Giê-xu, nên ông rắp tâm giết hàng loạt trẻ em vô tội. Các em bé ấy, các hải nhi ấy được thông phần đau khổ với Chúa Giê-xu, các ngài được gọi là các thánh anh hài tử đạo. Ngay cả thời nay, ngay cả ngày nay, chúng ta nhìn thấy tận mắt biết bao trung tâm lớn nhỏ sẵn sàng giết hại các thai nhi. Chúng ta sờ tận tay bao nhiêu hải nhi vô tội bị loại bỏ vì biết bao lý do của người lớn. Chúng ta nhìn thấy các em trên các nghĩa trang hải nhi bị bỏ rơi. Chúng ta nhìn thấy các em nơi thùng rác. Chúng ta nhìn thấy các em ở những nơi không thể tưởng tượng được. Các hải nhi thương mến, các sinh linh bé bỏng thương mến, các vị thánh nhỏ thân mến, xin tha thứ cho người lớn chúng tôi, xin cầu nguyện cho chúng tôi, xin làm bừng cháy lên trong tâm hồn chúng tôi ngọn lửa tình người, ngọn lửa lương tâm, ngọn lửa tình mẹ tình cha. Xin cho chúng tôi biết hối hận và bắt đầu sống một chút tình người. Mong rằng chúng tôi không chỉ biết sống ác độc và gian xảo như vua Herode, mong rằng chúng tôi biết sám hối, mong rằng chúng tôi có thể khám phá thấy vẻ đẹp của một con người, vẻ đẹp của những người con bé nhỏ. Vẻ đẹp ấy vượt xa những gì là danh lợi chức quyền bạc tiền. Mong rằng những lời ca tiếng hát có thể lay động con tim chúng tôi.
Đừng bỏ con mẹ ơi, đừng bỏ con bơ vơ một mình. Đừng bỏ con mẹ ơi, hãy cho con được sinh ra đời. Con nào có tội tình chi mà sao không cho con bề mẹ. Đời con sẽ ra sao khi mai đây mẹ bỏ con đi. Đời con quá đau thương khi hiện ngày con sẽ không còn. Đừng bỏ con mẹ ơi, con nhìn
chân bước
bé xíu làm thao chi
ánh mắt buồn mệt nhoài của em rất buồn vì em không biết đi về đâu.
Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ, thương đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời,
dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ đã lâu rồi em đã không
có tình thương.
Hey, ai cũng đều vui bên mẹ cha,
giọt lệ em tôi rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều mưa.
Lòng nhân ái của con người
và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.
Trời rộng lớn ơi, có lẽ chẳng tiếng em gọi. Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con.
Của một hài nhi đang lớn dần, mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy các thánh anh hải, xin tha thứ cho chúng con. Xin cầu cho chúng con. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.